ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office. Ngày hôm nay luật sư trở lại làm chương trình trực tiếp, cho nên nếu quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, hoặc là làm giấy tờ di trú, hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7030, 408-947-7030. Và bây giờ chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng đã bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thi, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình luật pháp của chúng ta, và xin thân ái chào Khánh Thi trở lại với ngày hôm nay với chương trình live. Xin lỗi quý vị là mấy ngày hôm qua tôi có việc rất là bất thình lình, cho nên không có kịp để nói cho quý vị biết, tôi không thể nào lên chương trình được. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và sự thương yêu của quý vị. Ngày hôm nay trở lại với chương trình, tôi muốn nói về tại vì cái ngày mấy ngày trước thì phải, tôi nghe có cái người nào đó ở trong thành phố chúng ta trúng một cái sổ số rất là lớn, và cái việc này nó rất là phức tạp nếu khi chúng ta đi đến cái chỗ gọi là liên quan đến cái việc ly dị ha. Thì tôi đã nhiều lần nói với quý vị rằng là cuộc sống của chúng ta ở California này, chúng ta đi theo những điều luật ở California này, và với điều luật của California về vấn đề vợ chồng thì tất cả những gì chúng ta có được trong thời gian vợ chồng là của chung. Đó là một cái điều luật rất là tổng quát và nó rất là mạnh nhất để chúng ta có thể gọi là nói khi ra đến tòa là cái nhà này á, tôi mua ở trong thời gian là vợ chồng thì một nửa là của tôi. Rồi thì là có người nói là không, tại vì là bà đâu có đi làm đồng nào đâu, tiền là tiền của tôi hết. Nhưng mà trong thời gian là vợ chồng thì không cần nó biết là người nào đi làm, người nào ở nhà, miễn là những gì chúng ta tạo dựng được trong thời gian là vợ chồng là của chung. Nhưng mà đó là chúng ta nói về vấn đề tổng quát. Lỡ mà trong thời gian là vợ chồng mà cái nhà này mua với một cái số tiền mà tôi đã có được trước khi tôi lấy chồng, mà tôi dành dụng được mấy trăm ngàn đô la tôi mua căn nhà này trong thời gian tôi là vợ chồng, thì cái nhà đó có là của chung không? Không, cái tiền đó của tôi, nó vẫn là của tôi, chúng ta gọi đó là tiền của riêng tôi chứ không phải là của chung nhé. Nhiều người cứ hay nói vui cho nó giỡn cho nó vui đi ha, tiền của anh là của tôi mà tiền của tôi cũng là của tôi ha, chứ không bao giờ nói ngược lại đúng không? Nói như vậy cho nó khôn một chút. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là cái tiền mà chúng ta có được, cái tài sản chúng ta tạo dựng được từ cái tiền chúng ta đi làm ra được trong thời gian hai người là vợ chồng là của chung. Rồi từ đó chúng ta mới đi vào những cái tình trạng khác nhau. Có người bỏ tiền down payment 100 ngàn mua căn nhà trước khi lấy vợ 1 năm trời, 2 năm trời. Có người trong khi có cái nhà của chung, tiền đó là của chung, mua cái nhà chung, nhưng mà rồi thì lấy tiền riêng của mình ra để mà bù đắp vào cái căn nhà, để mà làm cho nhà đẹp hơn, làm cho căn nhà tốt đẹp hơn, sáng sủa hơn. Rồi có người thì là không đứng trên chủ quyền căn nhà mặc dù là vợ chồng, tại vì thì là tín dụng không tốt, nhà băng sẽ không cho mượn tiền, tại vì là nó bất biết bao nhiêu lý do. Mỗi một trường hợp nó mỗi một khác. Nhưng mà điều khoản 2640, cái điều khoản này về sau này được đưa ra, điều khoản 2640 là cái điều khoản mà nhiều người cần phải biết đến về vấn đề vợ chồng khi đi đến chỗ ly dị. Tôi đọc một cái điều khoản này phụ điều khoản A trước. Điều khoản 2640 phụ điều khoản A nói những cái tiền mà chúng ta cung cấp vào những cái việc để mua những cái tài sản, cả cái tiền down payment, cả cái tiền sửa sang nhà, cả cái tiền bỏ vào trong nhà để mà bớt đi cái tiền vốn của một cái nợ mà chúng ta dùng để mua căn nhà hay những việc làm cho căn nhà tốt đẹp hơn, okay. Thì những cái tiền đó xin lỗi quý vị, là những cái tiền mà chúng ta đặt vào là của chung, nó là một cái gọi là cái món quà cho cái cuộc sống vợ chồng, trừ khi chúng ta có những cái giấy tờ gì nói rằng là đây là cái tiền của riêng. Nhiều người thì nói không lẽ bây giờ vợ chồng với nhau, lúc cái nhà này cần sang sửa, tôi lấy 50 ngàn đồng của tôi ra, được tôi nói chồng tôi là anh ký vào đây, tiền là tiền của em, mai mốt đây có gì thì là tiền em phải lấy lại, của em riêng em. Chồng bắt đầu lúc đó khó chịu. Hoặc là có thể có người không có chịu, nói đúng, tiền của em thì em cứ việc giữ tùy các từng trường hợp một. Đó là lý do tại sao chúng ta phải ngồi xuống tham khảo với luật sư để biết những cái tình trạng mà đang đối xử mình đang phải đối diện với, phải làm việc như thế nào dưới những cái điều luật đã được đưa ra. Điều luật thì vô số kể, tùy theo từng trường hợp một. Vì vậy khi chúng ta có những vấn đề liên quan đến pháp luật, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư. Đừng tự mình mà làm những cái việc nghĩ rằng là mình biết làm. Về vấn đề pháp luật thì chỉ có người luật sư họ mới có thể đọc được những cái hồ sơ ở trên tòa, đọc được những cái quyết định ở trên tòa để xem là nó có áp dụng vào cái việc làm của mình không. Thậm chí ngay cả điền những cái đơn chưa chắc gì mình làm được. Tôi có một cái vấn đề mà một người không phải là luật sư, họ nghĩ rằng là họ là luật sư, họ muốn làm rằng là tôi đây biết làm về vấn đề giấy tờ, về vấn đề luật pháp. Họ chỉ cho người luật sư làm việc này làm việc khác, họ ra điều ra lệnh cho người luật sư, nhưng mà cái việc đó nó sai rồi thì là nó phải đi đến cái chỗ mà nhờ đến tòa can thiệp. Thời gian cũng chi phí cũng khá nhiều, mất rất nhiều thời gian. Nhưng mà chúng ta phải biết cái vị trí của mình là như thế nào, cái việc làm của mình là như thế nào. Nếu mình nghĩ rằng là mình có thể làm được tất cả những cái việc mà người luật sư làm, thì tôi mong rằng là quý vị đừng quên nghĩ đến trường đại học, trường học luật, trường luật Lincoln Law School. Đó là cái trường mà đã đào tạo ra rất là nhiều luật sư Việt Nam ở đây, rất là nhiều. Vì sao? Vì chúng ta là những người hiếu học. Chúng ta đi làm nguyên ngày, full time, toàn thời gian, từ sáng cho đến chiều, tối đến, xách cặp đi học, 4 năm sau ra trường. Trường Lincoln Law School là cái trường tạo dựng ra để giúp cho những người như chúng ta, những người lớn tuổi, những người đang có thời gian làm việc toàn thời gian như vậy, để có cơ hội tiến thân, có cơ hội đi học, để có một cái bằng về luật. Tôi rất là khuyến khích tất cả các anh, các chị, những người ở tuổi 30, 20, 40, 50 cũng đi học. Để biết để chúng ta không có rơi vào những cái tình trạng khó khăn. Và nếu chúng ta tự, chúng ta làm lấy những cái tờ, ít là chúng ta biết về những cái điều luật chúng ta có thể làm. Nhưng mà khi nói đến vấn đề làm, đến vấn đề hành luật thì chúng ta phải nhờ đến luật sư. Và nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật trong thời gian phát thanh, quý vị có thể gọi số điện thoại 408-947-7030, 408-947-7030. Cái hồ sơ này được quyết định ở trên tòa tối cao pháp viện của California, thưa quý vị, tức là phải đi qua đến hai tòa rồi. Đến cái tòa thứ ba này thì tòa tối cao pháp viện ở California mới ra cái quyết định như thế nào. Thì đó là một trong những kim chỉ nam để cho nhiều người luật sư họ nhìn vào, để khi họ làm những cái hồ sơ mà nó tương tự như vậy thì họ biết rằng là họ có thể làm được như thế nào và tòa sẽ quyết định như thế nào. Ok. Và trên cái điều luật 2640 mà hồi nãy tôi nói cho quý nghe đó, là nếu mà không có cái tờ giấy nói rằng là tôi không có muốn lấy lại cái tiền tôi bỏ vào trong cái cuộc sống vợ chồng này, thì đến lúc mà hai người đi đến chỗ ly dị thì cái tiền mà một người bỏ vào trong cái sự hợp tác của cái tài sản của chung như vậy, họ có thể lấy lại được không? Xem coi họ có thể lấy lại được không?
Thưa luật sư, đợi Khánh Thi chút nha. Bởi vị thính giả đang trên đường dây điện thoại xin đặt câu hỏi với luật sư Nguyễn Kim Phượng đi ạ.
Dạ, hai luật sư. Em có hỏi, em muốn hỏi về bảo lãnh. Anh em bảo lãnh nhau còn được áp dụng không nha luật sư?
Nhất định vẫn còn, không có lý do gì mà không còn. Câu hỏi như vậy nó làm cho tôi hơi lo. Tại sao lại có những câu hỏi như vậy ở ngoài đó?
Em cũng nghe nhiều người nói là nó hết rồi nên em...
Cái điều mà tôi nghe nhiều nhất, thứ nhất, bảo lãnh anh chị em có còn hay không? Tôi không hiểu tại sao lại nói như vậy. Thứ hai là không có cái việc mua một căn nhà ở trên đất nước Hoa Kỳ này mà có thẻ xanh vào dưới cái dạng EB-5. Hai cái điều này là hai cái điều tôi nghe nhiều lắm. Câu trả lời là vẫn còn vấn đề.
Dạ.
Anh chị em bảo
ví dụ mình có chưa có quốc tịch mà mình có thẻ xanh, mình có mở hồ sơ để lãnh anh em được không?
Tôi trả lời là không.
Lãnh anh em là trong thời gian khoảng bao lâu, bao nhiêu năm vậy?
Tùy theo cái thời gian mà người ta chưa xét hồ sơ ngày hôm nay thì khoảng chừng 12-13 năm, cho nên mình làm càng sớm càng tốt.
Ví dụ anh em mình có con mà dưới 18 hay 21 là phải bị ở, trên 18 hay 21 là bị ở lại cho luật sư.
21 tuổi nhé, 21 tuổi.
Dạ. Dạ, em cảm ơn.
Dạ, cảm ơn luật sư, cảm ơn chị trở lại. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Nếu quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc về luật di trú, luật gia đình, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ hoặc là làm giấy tờ di trúc, hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp. Ngày hôm nay luật sư đã trở lại làm chương trình live trực tiếp đó, cho nên quý thính giả gọi vào để đặt câu hỏi nhé. 408-947-7030 cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, gọi vào 408-947-7030. Trở lại với luật sư ạ.
Vâng, khi mà chúng ta nghĩ đến những cái vấn đề đi đến cái chỗ ly dị thì chúng ta cần phải ngồi xuống nói chuyện, chúng ta thấu hiểu những cái vấn đề cần phải giải quyết, rồi chúng ta gặp luật sư để luật sư họ hướng dẫn mình thêm, rồi luật sư họ làm những giấy tờ cần thiết ở trên tòa để chúng ta đi đến một cái quyết định, một cái lệnh mà nó có cái sự gọi là hợp tác của hai bên trong cái vấn đề ly dị. Nếu đó là cái chuyện mình có thể làm được là một cái tình trạng tốt nhất. Nhưng mà quý vị biết khi mới đi đến chỗ mà gọi là chia tay nhau thì ít nhiều gì cũng có những cái sự cảm xúc nó sẽ xảy ra. Cho nên chúng ta cần phải đến một cái người mà cái người này lúc nào cũng gọi là nghĩ đến những cái việc làm hài hòa cho cái cuộc sống của mình, và làm sao để mà chúng ta có được một cái sự gọi là chia sẻ công bằng trong cái vấn đề chia tay như thế này.
Thưa luật sư Đợi Khánh Thi chút, mời anh đặt câu hỏi với luật sư Nguyễn Kim Phượng đi ạ.
Luật sư Nguyễn Phượng, em có một câu hỏi mà cái thẻ xanh mà lãnh đứa con mà dưới 18 tuổi mà bây giờ mà cái hồ sơ của nó như là nó bị từ chối rồi, mình có thể nào á làm lại được hay không?
Wow, ok, cái câu hỏi này của anh nó mang ra rất là nhiều cái câu hỏi của tôi. Người anh là một, ví dụ như anh đi, người nào đó là một người thường trú dân, bảo lãnh cho con dưới 21 tuổi, độc thân, không có gia đình, không phải độc thân mà là không có gia đình, mà cái hồ sơ bị từ chối ở tổng lãnh sự.
Dạ,
câu hỏi là câu hỏi là bây giờ có cách nào làm cái hồ sơ này lại được không á hả?
Dạ đúng rồi, tại vì không phải là nó từ chối nhưng mà nó đòi một cái giấy mà cũng như là liên hệ đó, rồi không có nộp kịp cho nó đó, nó sẽ đóng cái hồ sơ lại. Mình có cách nào mình nói được không được chứ?
Đóng hồ sơ lâu chưa?
Cũng khoảng 6-7 tháng rồi.
Ok, anh Nam, anh mang tất cả những giấy tờ đó lên, anh làm hẹn lên gặp tôi để tôi coi cái lá thư mà tổng lãnh sự họ từ chối là từ chối vì cái vấn đề liên hệ không chứng minh được là như thế nào. Từ đó tôi mới có thể biết được làm thế nào để mình giúp, để mà đưa cái người đó qua đây nhé. Ok.
Dạ.
Rồi. Tất cả mọi giấy tờ từ cái I-130 trở đi, tất cả mọi giấy tờ nộp vào sở di trú, tất cả mọi giấy tờ nộp vào trong cơ quan chức pháp quốc gia, phải có tất cả mọi giấy tờ tôi mới có thể làm được nhé. Cho nên đừng làm hẹn, xin lỗi, đừng làm hẹn nếu mà không có giấy tờ, tại vì nó tốn rất là nhiều thời gian. Một khi cái thời gian nó bỏ ra, mình cần phải làm cho cái thời gian nó có giá trị nhé. Có tất cả mọi giấy tờ làm hẹn đưa lên, đừng chờ lâu nữa, 6 tháng rồi, ok?
Ok, luật sư, em hỏi cái nữa, nếu mà em nộp về cái giấy tờ mà của cái học bạ của Việt Nam á, gửi cho sở di trú rồi, mình có nên cần lấy lại cho luật sư không, hay là mình...
Tôi không biết là học bạ Việt Nam, tất cả những giấy tờ gì mình gửi vào trong sở di trú, những văn phòng của chính phủ, mình phải có copy chứ. Tôi không biết là anh nộp cái gì, những gì đó anh nộp, anh cần có copy, những copy có thể anh không cần. Cái cần thiết là cái lá thư của tổng lãnh sự họ từ chối. Và nếu anh nói rằng là cái sự liên hệ không chứng minh được thì cái vấn đề đó là cái vấn đề gì? Phải lên nói chuyện với tôi nhé. Ok, đó là câu trả lời làm hẹn nhé. Please, thank you.
Cho em cái coupon của luật sư được không?
Rồi, Khánh Thi đọc số điện thoại của văn phòng Empire Law Fix này. Anh ghi xuống rồi anh gọi lấy hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng nha. 408.
Dạ, 408.
947.
47, dạ.
7717. 408-947-7717. Anh mang tất cả các giấy tờ liên quan, các thư từ lớn bé to nhỏ gì đó từ sở di trú nha. Đã làm hẹn với luật sư xong rồi mang lên để luật sư mới có thể giúp đỡ anh được nha. Cảm ơn anh, chúc anh gặp nhiều may mắn nha. Trở lại với chương trình, quý thính giả có câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật di trú, luật gia đình hoặc là các vấn đề về lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trú, hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại, gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Nguyễn Kim Phượng. 408-947-7030. 408-947-7030. Trở lại với luật sư ạ.
Vâng, cái việc mà chúng ta nói đến vấn đề ly dị đó nó rất là khó khăn cho nhiều người, nhưng mà nếu chúng ta làm cho đúng thì nó cũng không có khó khăn lắm. Nếu chúng ta biết được rằng là cái cuộc sống này chúng ta không thể tiếp tục ở với nhau được nữa, nhưng mà tôi mong rằng là quý vị phải thực sự ngồi xuống nói chuyện với nhau, giải quyết vấn đề. Không có một cái gì gọi là trong cuộc sống là dễ dàng cả. mình phải vượt qua cái sự khó khăn thì mình sẽ thấy là những cái vấn đề khác nó rất là nhỏ. Trong cái hồ sơ này, hai người này cũng là lấy nhau cũng khá lâu rồi. Họ mua một cái căn nhà, nhưng mà cái căn nhà này thì cái anh này anh mua trước khi anh lấy cái người vợ của anh ấy, và anh ấy đặt một cái số tiền xuống. Về sau này hai người có nhà rồi thì cái cô này cô lại bỏ tiền vào để mà bớt, để làm bớt đi cái tiền vốn nợ. Rồi cái nhà này lẽ nhiên là nó lên giá ha, và đi đến chỗ lên giá rồi thì là chúng ta ai cũng là dựa vào cái tiền đó để mà lấy ra để mà làm việc này làm việc kia. Hai người này cũng vậy, lấy cái tiền đó ra nhưng mà không lấy ra. Họ làm cái loan equity line, họ làm cái nợ đó nhưng mà họ chưa có lấy cái nợ đó ra, cái account đó vẫn là zero. Nhưng mà sau khi họ làm cái việc đó xong rồi thì 2 tháng sau họ làm giấy tờ ly dị trên tòa, đặt đơn trên tòa, và 3 tháng sau thì cái tiền đó một trong hai người này mới lấy ra để mà dùng. Thì cái câu hỏi rằng là khi cái tiền mà mượn, cái tiền mà làm giấy tờ mượn đó là cái tiền đó là của chung, nhưng mà chưa có người nào nợ ai hết á, chưa có người nào nợ nhà băng hết á. Nhưng mà rồi 3 tháng sau khi mà cái hồ sơ ly dị đặt vào trong tòa, một khi cái hồ sơ ly dị đặt vào trong tòa thì những cái tài sản của hai người từ lúc đó về sau, trở về sau là của riêng. Nhưng một trong hai người lại lấy cái tiền mà đã làm được cái loan equity đó dùng cho cái sự mua bán gì đó của cái người mà lấy tiền ra. Và cái người mà lấy tiền ra về sau này thì nên chị nói cái này là cái nợ của chung. Cái người mà chưa có lấy cái đồng nào ra đó làm sao có thể là nợ của chung, khi mà đến lúc mà ly lấy tờ di dị đặt tòa tôi không có lấy một đồng nào ra hết, nhưng mà cái loan làm á là cái loan của chung đó. Quý vị thấy những cái phức tạp như vậy nó làm cho cái sự giải quyết nó không có phải như chúng ta suy nghĩ đâu. Nhất định là phải nhìn vào những cái sự suy nghĩ của pháp luật, của tranh án và của những cái hồ sơ như vậy để rồi có thể quyết định rằng là cái tiền mà hai người này có dùng để mua cái tài sản, cái estate nào đó, cái nhà nào đó, nó là của chung hay là của riêng. Trong khi cái tiền đó lại lấy ra, một phần lấy ra trả mua cái nhà, rồi thì là nếu chúng ta nói cái tiền về sau này lấy ra là cái nợ riêng của cái người đó, là cái tiền riêng của cái người đó, là vì cái người đó lấy cái tiền mà hai người này mượn trong thời gian là vợ chồng. Và nếu cái người đó mua cái căn nhà rồi mang nợ, và cái người đó nói cái nợ này là nợ của chung, khi cái nhà đó mua sau khi cái đơn nộp ly dị trên tòa đã được thụ lý, thì quý vị nghĩ cái đó có phải là của chung không? Luật nói những gì tạo ra sau khi hai người ly thân là của riêng mỗi một người. Đấy, cái sự phức tạp nó làm cho mình đọc vô cũng còn muốn nhức đầu, nghe tớ cũng nhức đầu, đừng nói là đọc, đừng nói là làm gì hết. Rồi bây giờ, cái thí dụ, cái người mà lấy cái tiền đó ra, mà bây giờ cái người đứng ở cái vị trí mà nói rằng là cái tiền này ông ấy lấy ra hay là bà lấy ra, sau khi đã ly thân rồi, đã đặt đơn ly dị rồi, là của riêng họ chứ không phải của tôi, cho nên nợ là nợ của họ chứ không phải nợ là nợ của tôi. Rồi nhỡ cái người đó lấy cái một đô la đó đi mua cái sổ số rồi trúng 15 triệu thì sao? Có phải là của riêng hay là của chung? Cho nên khi quý vị có những vấn đề liên quan đến pháp luật, quý vị cần phải tham khảo với luật sư, để người luật sư họ có thể phân tích cái việc xảy ra chung quanh cái hồ sơ của quý vị, để họ có thể quyết định rằng là cái việc này phải giải quyết như thế nào. Đấy, nhìn đến lúc đó thì có rất là nhiều những bằng chứng được đưa ra tòa, những giấy tờ, những lời nói, những nhân chứng, rồi từ đó nó tạo ra một cái quyết định để mà có thể biết được rằng là ai phải ai trái, ai đúng ai sai, và tòa phải quyết định như thế nào cho cái cán cân công lý nó được thể hiện. Ngày hôm qua tôi đặt một câu hỏi, trong một cái cuộc đụng xe, 10 xe đụng nhau thì ai phải ai trái? Ai cũng phải và ai cũng trái hết á. Nhưng mà hầu hết cái người sau cùng hết là cái người lãnh nhiều trách nhiệm nhất. Tại vì nếu mình là cái người lái xe với một cái tốc độ trung bình, tốc độ bình thường, mà tốc độ gọi là hợp với cái tình trạng của con đường vào lúc đó, thì không có lý do gì mình lại tông vào cái người đằng trước mình. Quý vị cứ thử nghĩ xem, chúng ta không phải lái xe, nhớ là khi lái xe trên đường chúng ta phải lái với một cái tốc độ mà luật đưa ra, nhưng mà đó không phải là tất cả. Mình phải lái với một cái tốc độ an toàn cho tất cả mọi người và với tình trạng con đường vào cái lúc đó, đường trời mưa mình lái như thế nào, đường trời mưa đá mình lái như thế nào, đường trời hơi mưa mưa mình lái như thế nào, đường trời nắng trời khô mình lái như thế nào. Cho nên chúng ta cần phải biết những cái việc căn bản như vậy là chúng ta biết là được rồi, còn những cái việc gì khác chúng ta phải để cho những người chuyên môn họ làm việc của họ. Trong cái vấn đề mà 10 xe đụng nhau thôi, để cho bảo hiểm họ làm cái việc của họ, đừng có hấp tấp, đừng có vội vã, đừng có lo lắng, đừng có buồn phiền, đừng có gì hết. Nhiều người tôi biết là tại vì có thể là tại vì là tôi lớn tuổi quá rồi, tôi nghĩ là tôi lớn tuổi quá rồi. Cho nên tôi không còn thấy rằng là cái gì nó gọi là hấp tấp vội vàng nữa. Nhưng mà con người chúng ta gọi là không phải là lúc nào cũng hoàn thiện được hết. Mình cần phải cố gắng làm sao để mà khi quý vị rơi vào những cái tình trạng khó khăn, quý vị cần phải bình tĩnh, tham khảo, nói chuyện để biết rằng là làm sao để mà có thể giải quyết vấn đề này. Tôi cũng không phải là người tâm lý học mà không phải là nhà luật gọi là về vấn đề gia đình như thế nào, nhưng mà khi chúng ta đi đến cái chỗ ly dị thì nếu cái việc nó xảy ra nó làm cho mình rất là khó chịu thì mình cần phải xem lại cái cuộc sống chung quanh mình, nhất là những người có những người con nhỏ. Tôi vẫn nói rằng là khi chúng ta có những người con ở cái tuổi dưới 18 hay là ở cái tuổi 19-20 nữa, tôi nghĩ trên đó thì các cháu nó đủ hiểu thôi. Nhưng dưới cái tuổi đó, chúng ta phải làm sao để mà giữ cái việc này nó ra khỏi cái tầm tay của con mình, để cho các cháu nó có được một cuộc sống ngây thơ, cuộc sống vô tư, để cho các cháu nó còn có một cái cuộc sống tốt đẹp. Vì khi nó liên quan đến cái việc mà bố mẹ nó rơi vào cái tình trạng như vậy, thì nó sẽ không có được một cái cuộc sống an bình. Và đó là cái lỗi to nhất cho chúng ta là những người cha, người mẹ. Vì vậy khi chúng ta đi vào đến cái việc ly dị, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư và làm những gì có thể được để giúp cho cái cuộc sống của mình nó được bình quân trở lại tốt đẹp nhé. Và nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật trong giờ phát thanh, xin quý vị gọi số 408-947-7030 và nếu quý vị cần tham khảo đặt hẹn, quý vị có thể gọi số 408-947-7717. Văn phòng của chúng tôi mở cửa từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Đó là giờ làm việc căn bản của văn phòng Empire Law Offices với nhiều luật sư có mặt ở văn phòng, quý vị. Còn những giờ ngoài giờ căn bản là giờ thứ bảy, giờ chủ nhật. Đó là những cái giờ rất là quý giá cho chúng tôi. Rất là quý giá, và tôi biết nó cũng là rất quý giá cho quý vị. Vì vậy khi chúng ta đặt hẹn, chúng ta tôn trọng cái thời gian của nhau. Và làm hẹn thì chúng ta nên nhớ rằng là chúng ta có hẹn rồi tới, để mà không ai mất thời gian của ai hết. Còn trong giờ làm việc thì quý vị có thể gọi từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Và khi quý vị đặt hẹn thì tôi sẽ ngồi đây để chờ và làm việc với quý vị. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị gọi số 408-947-7030 trong giờ phát thanh. Ở văn phòng của chúng tôi là 408-947-7717. Trong công việc làm của tôi mỗi ngày rất là bận rộn, và tôi cũng biết quý vị cũng biết như vậy nữa, nhưng mà nhiều khi những chuyện xảy ra tôi không thể lên chương trình được, và xin lỗi quý vị. Sáng mai một lần nữa tôi lại cũng không thể lên chương trình được, đặc biệt tôi phải đi ra tòa di trú ở mãi trên San Francisco, cho nên phải đi rất sớm. Cho nên xin phép quý vị tha thứ cho tôi. Và nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị đừng ngần ngại, cứ gọi cho văn phòng của chúng tôi số 408-947-7717.
Luật sư đợi Khánh Thi chút. Rồi, cho Khánh Thi mời vị thính giả cuối cùng ạ. Dạ, mời chị đặt câu hỏi với luật sư nhé.
Dạ, cho tôi hỏi luật sư, tại vì tôi có cô em, cổ sẽ đi đến ly dị. Cái hoàn cảnh của cổ thì sẽ đi đến ly dị. Nhưng mà cổ có nghề là hai người lấy nhau mà từ lúc ở với nhau mấy chục năm, là giờ con cái lớn hết rồi. Mà bây giờ cổ giống như là cổ có một đứa con riêng. Cổ có một đứa con riêng mà bây giờ tất tiền bạc thì cổ không có tin ông chồng cổ, thì cổ có gửi đứa con riêng một ít. Thì nó mở cái xếp thi bác cho cổ với nó đứng tên, chứ không có tên ông chồng. Thì bây giờ thí dụ như lỡ như mà hai người ly dị á, thì ông đã có quyền mở cái hộp đó ra để chia không cô?
Có
phải không ạ?
Thì phải có. nếu cái chuyện đó là một trong những cái tài sản hai người có trong thời gian là vợ chồng, khi cái người vợ này lấy cái tiền làm việc của hai vợ chồng đưa cho cái người con riêng này, cái tiền đó nó vẫn là tiền của chung, vì cái dạng nó ngay từ đầu đã là của chung, cho nên nó không thể nào thay đổi được, cho đến khi một trong hai người làm một cái hành động gì đó, viết một cái tờ giấy gì đó, nói là cái này tôi cho người kia và cái này tôi không có muốn nói tới, tại vì cái tiền này là tiền của chung nhưng tôi cho cái người kia, thì cái đó lúc đó thì cái người kia có quyền dùng cái tiền đó là của riêng. Câu trả lời đó.
Nhưng mà cái tờ giấy đó, tôi cô cho hỏi thăm, cái tờ giấy đó mình có phải ra công chứng không hay là chỉ có cần viết tay?
Và hai người nên có cái sự công chứng để cái người mà công chứng đó nhận thức ra rằng là nhận diện ra rằng là cái người đứng trước mặt họ là ai, chỉ có thế thôi.
Phải là
mà chứng minh
là ông đó có quyền yêu cầu mở cái hộp ra để kiểm soát.
Nếu ông ta biết được rằng là đó là một cái hộp deposit mà có được trong thời gian là vợ chồng.
Tại vì nó hỏi tôi không biết, tôi mới để hỏi luật sư coi làm sao.
Rồi, cảm ơn chị.
Cảm ơn chị.
Cảm ơn luật sư.
Cảm ơn luật sư. Trở lại, mình còn một phút cuối, thưa luật sư.
Và tôi thành thật cảm ơn sự hợp giáo của quý vị và những công việc làm mà quý vị đến văn phòng và làm việc với chúng tôi. Chúng tôi rất là cảm ơn quý vị. Vì nếu không có quý vị thì có lẽ chúng tôi cũng không có tiếp tục làm việc được. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho chúng tôi trong giờ làm việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều ở số 408-947. 7717. Xin cảm ơn sự hôm nay và xin kính chúc luật sư một ngày an bình hạnh phúc. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, Khánh Thi cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc luật sư Nguyễn Kim Phượng sang một ngày mới có nhiều sức khỏe, luôn gặp may mắn, hạnh phúc và bình an. Hẹn gặp lại luật sư vào sáng ngày mốt, phải không ạ? Sáng ngày mai luật sư bận ra tòa.
Sáng ngày thứ hai ạ.
Ê chết, hôm mai thứ sáu à? Ồ,
sáng thứ hai. Thì mới có sáng hai cái gọi.
Rồi.
Sáng ngày mốt thứ tư, cái thứ năm sáu mình nghỉ.
Rồi, thứ hai gặp lại.
Không muốn nữa.
Tối thứ sáu Khánh thì vẫn gặp lại luật sư 8 giờ. Dạ, rồi, gặp lại luật sư vào sáng thứ hai với chương trình Luật pháp di trú. Cảm ơn luật sư nhiều lắm ạ.
Vâng, cảm ơn quý vị.
Nếu quý khán giả còn câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật gia đình, luật di trú hoặc là tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ hoặc là làm giấy tờ di trú, hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, gọi về làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở văn phòng Empire Office 408-947-7717, 408-947-7717, địa chỉ của văn phòng Empire Office tọa lạc tại 55 East Empire Street, ngay góc đường số 2, thành phố San Jose, 408-947-7717, 408-947-7717. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng với gia đình sang một ngày mới nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn nha. Khánh Thi chào tạm biệt tất cả quý thính giả. Hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ với chương trình Dạ Thanh Radio.